Hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Giác Ngộ thuộc thành phố Cape May, trong vùng New Jersey, nói chung là vùng Atlantic City, để có buổi sinh hoạt Phật pháp. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay thứ tư. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa vừa ở Đài Loan về, thì đi thẳng qua Boston một đêm, rồi lại bay qua Michigan, Detroit hai đêm, rồi đi thẳng qua đây. Là từ khi mà qua tới đây thì hầu như ngày nào cũng phải làm việc, từ sáng đến tối, thì đúng với cái nghĩa là ăn cơm chúa múa tối ngày. Con Phật thì con vua thì được làm vua, phải không? Con sải ở chùa thì quét lá đa, bây giờ lá đa mình không có thì mình quét lá bồ đề. Thế đại chúng, là một cái người con Phật, và chúng ta được cái cơ duyên gặp nhau trong tất cả mọi cái hoàn cảnh, ban ngày, ban đêm, hay là ở bất kỳ một quốc độ nào, đông, nhiều, như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta cũng không rời được cái tâm niệm là chúng ta muốn tu tập. Vì muốn tu tập cho nên chúng ta luôn luôn tìm mọi cái phương tiện trợ duyên sách tấn cho nhau. Có và nhớ là khi mà làm lịch cho năm 2018 đó, thì quý Phật tử ở vùng này đã xin hơn một năm rồi, hai năm mới có lịch cho ngày, cho cái tuần lễ này. Thì khi mà quý vị nói ba năm rồi thầy không có trở lại vùng này, bây giờ trở lại thì chỉ mong làm sao mà cố gắng xếp lịch để cho nó đừng có phí, mà thiệt sự là không có phí. Tại vì ngày nào cũng có chỗ để mà vào sinh hoạt hết, không có ế. Thì chúng ta gọi là sự tinh tấn. Ở đây không biết có vị nào đọc cái bài tựa lăng, xin lỗi, cái bài hồi hướng ở trong cái phần tụng lăng nghiêm buổi sáng, trong các cái quyển nghi thức tụng niệm á, thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, rồi gì nữa, tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân, quốc giới an ninh binh cánh tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc, đại chúng huân tu hy thắng tánh. Bây giờ mình nói bốn chữ: huân tu hy thắng tánh. Cái bài đó là con xin tụng cái phần lăng nghiêm và các cái bài thần chú hồi hướng cho tam bảo chúng long thiên vân vân, và xin cho các vị, nghĩa là tin những cái thời buổi chiến tranh không còn, các khổ đều hết. Trong đó có một câu là tam đồ bát nạn cu ly khổ. Thì thử chữ cu ly là đều lìa được cái khổ. Thì quý thầy chọc quý thầy nói phải rồi, làm cu ly là khổ à. Nhưng mà thật sự chữ cu ly là đều lìa được những cái khổ. đại chúng huân tu. Huân tu là gì? Tức là những cái gì mà chúng ta tu tập, chúng ta huân gom lại liên tục không có dừng nghỉ, gọi là huân tu. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày thứ tư nè, ngày hôm qua là thứ ba vẫn có sinh hoạt, ngày nay thứ tư vẫn có sinh hoạt, ngày mai thứ năm vẫn có sinh hoạt, mặc dù là ngày thường, nhưng mà ở đây quý vị có thể đi sinh hoạt được các ngày này, vì phần lớn các vị nghỉ làm ở ngày này. Mà đâu phải chỉ những Phật tử ở vùng này, những Phật tử ở vùng lân cận, có qua là gặp là quý vị ở Boston có nè, Virginia có nè, ở Maryland có nè, vân vân, đều có hết. Thì quý vị có cái tâm gì? Cái tâm huân tu. Và chính cái tâm thích huân tu cho nên thắng tấn. Thắng tấn là gì? Là sự siêng năng vượt bực. Chữ hy là mong cầu. Đại chúng huân tu hy thắng tấn. Nghĩa là tất cả mọi người ai cũng phát cái tâm, lập cái nguyện là huân tu. Nếu quý vị không có tâm huân tu, quý vị có đó đâu có đến đây. Xa quá mà đi làm chi? Thôi gần gần, mà nhiều khi mình không có tâm thì 5 phút cũng không tới. Còn có tâm rồi thì 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ. Phó Hòa biết có những vị lái xe 6 tiếng, 10 tiếng mới có được ở đây. Thì cái có phải cái siêng năng đó nó vượt bực không? Quá trình vượt bực. Thì vượt bực như vậy gọi là thắng tấn. Thì nói về thắng tấn á, nghĩa là sự siêng năng vượt bực. Thì ở đây nó có hai phần. Nếu nói trên phương diện tiệm tu, tức là tu từng bậc á, thì bây giờ nghiệm lại, có phải rõ ràng mình có sự thắng tấn? Có vài ví dụ. Hồi xưa mình chưa biết quy y, không đi chùa, không quy y. Thì có một ngày đó mình phát tâm quy y đi chùa. Rồi xong cái bước thứ hai, cái mình làm cái gì? Sau khi có pháp danh cái mình phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày. Ăn đâu được một thời gian, cái mình thấy ăn được rồi, mình không còn sót ruột nữa, mình tăng lên 4 ngày. 4 ngày cái mình tăng lên 6 ngày. Rồi mình tăng lên 10 ngày. Một năm mình ăn 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Bây giờ nên ăn thêm tháng nữa là tháng 4. Bởi vì tháng Giêng là mình quan niệm là Tết, ăn cầu an đầu năm, thanh lọc cơ thể đầu năm. Rồi mình phải ăn tháng 7 là vì mùa báo hiếu Vu Lan. Rồi mình ăn tháng 10 là Hạ Nguyên. Rồi sao mình quên ăn tháng 4? Tại vì tháng 4 là tháng Phật Đản, cho nên người Phật tử lại càng nên ăn chay thêm cái tháng 4 nữa. Hoặc là có thể khỏi tháng 10 cũng được, nhưng mà nên ăn tháng 4. Nhưng mà nói khỏi là nói chơi thôi, nên ăn. Tại vì sao? Tại vì mình tu là mình phải thắng tấn. Hồi ôi bây giờ tôi nhìn là tôi thấy tôi thắng tấn thiệt á. Hồi nào giờ một ngày chay tôi ăn không được, mà bây giờ tôi ăn khá, tôi ăn được 10 ngày. Một năm tôi ăn được 4 tháng. Ăn xong rồi thấy được quá, ăn chay trường. Thì quý vị thấy không? Thắng tấn là gì? Ở cái phương diện tiệm tu là mình từng bước mình đi lên. Hồi đó tụng thời kinh tụng được, tụng mà ngáp, buồn ngủ. Bây giờ có thể ngồi tụng kinh tiếng đồng hồ mỗi ngày, hay 30 phút. Hồi đó không thích nghe pháp, bây giờ thích nghe pháp. Mới bắt đầu vào tu thọ có tam quy ngũ giới thôi. Sau thời gian thọ tam quy ngũ giới rồi, thấy mình có khả năng được thọ thập thiện giới. Thập thiện giới là tu thân, tu miệng, tu ý. Thân thì có ba giới, cũng giống như là ngũ giới thôi, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Bây giờ tu cái miệng thì bên giới thứ năm nói gọn là đừng có nói dối thôi. Nhưng mà giờ qua thập thiện thì nói rõ hơn, đừng có nói dối, nghĩa là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Rồi thêm ba cái chi tiết về cái miệng nữa là đừng có đâm thọc. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, nói lưỡi hai chiều. Rồi chi tiết một chút nữa, đừng có nói lời thô ác, chửi rủa mắng xả người ta. Rồi chi tiết một chút nữa, đừng có nói những lời vô ích, mà hãy nên nói những lời có ích. Cũng là cái giới thứ tư ở trong trong năm giới, nhưng mà khi mình tu thập thiện thì nó chẻ ra chi tiết để cho chúng ta làm sao chúng ta tiệm tu. Rồi vậy thì thập thiện giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, thân khẩu có đủ. Và chỉ tu thập thiện thêm ba giới cuối thôi, là ý, giảm tham, giảm sân, giảm si. Thường thường ta kêu là không tham, không sân, không si. Pháp Hòa nói không thì quý vị nghe xa quá, nó thôi giảm đi. Giảm là mình mừng rồi, phải không? Như vậy thì khi mình tu ngũ giới được thời gian rồi, phải phát tâm tinh tấn nữa, thọ mười giới. Mười giới là thập thiện. Cho nên ở trong miền Nam á, cái nghi thức khai chuông mỏ của miền Nam là 10 tiếng. Bon, bon, bon. Bên này giao, giao lại là cốc, cốc, cốc. Rồi bon, cốc, bon, cốc, bon, cốc. Là 6 rồi phải không? Rồi cái dứt tứ, cốc, cốc, cốc. Tổng cộng là 10 tiếng. Rồi 10 cái tiếng mỏ căn bản khi khai kinh ở trong nghi lễ miền Nam đó tượng trưng cho người tu hành, giả tu hành là phải phát tâm trừ 10 điều ác để tu 10 điều thiện. 10 cái tiếng mỏ đó. Rồi sau khi mà mình thọ 5 giới, thọ 10 giới rồi, thời gian sau mình thấy khả năng mình ăn chay trường được rồi, phải không? Bồ đề tâm mình vững rồi, mình không có bị lung lay. Mình mới đi chùa là Bồ Tát sơ phát tâm. Đi chùa lâu năm học Phật khá rồi, hiểu biết đạo lý rồi, tu hành vững chãi rồi là Bồ Tát bất thối. Cho nên đều là Bồ Tát hết á. Nhưng mà có điều là người mới phát tâm và người không còn thối chuyện. Chứ còn đi 30 năm mà giờ nghỉ không đi nữa là Bồ Tát này là thối, nhưng mà thối gốc chứ không phải là bất thối. Bị lui sụp, bị hư cái rễ, cái cây, cho nên chết queo, không sống nổi. Cho nên Bồ Tát mới đi tu, mới bắt đầu đi chùa là Bồ Tát sơ phát tâm. Chữ sơ là ban đầu. Thí dụ mình mới gặp nhau là sơ giao. Vậy là sơ giao rồi gì, bắt đầu xin sớm hôn, liên lạc gọi là kết giao. Rồi mời qua nhà chơi ăn uống gọi là gì, thăm giao. Từ cái thăm gì đâu mà có cái thăm giao, là gì có cái sơ giao. Thì cũng như vậy, chúng ta mới bắt đầu tập thì chúng ta từ từ. Ví dụ mới ăn chay, ăn ít ít, ăn 2 ngày trước ăn, rồi mình ăn, mình thấy hồi đó mình mới ăn đói bụng hoài, mình nghĩ mình không có duyên. Không phải đâu, tại cái bộ máy xây thịt của mình nó làm việc quen rồi. Bây giờ mình xây rau nó hơi mau một chút, 2 tuần sau, tháng sau nó quen. Rồi bây giờ mình ăn chay trường được rồi, rồi mình phát được tâm Bồ Đề rồi, mình có được lòng từ bi rồi, thì bắt đầu mình phát nguyện thọ Bồ Tát tại gia giới. Để mình làm tròn 3 cái câu phát nguyện của mình là nguyện không làm điều ác. Nguyện không làm điều ác là thọ 5 giới đó. Rồi cái câu phát nguyện thứ hai là nguyện làm các việc lành là thọ thập thiện đó. Rồi nguyện độ tất cả chúng sanh là thọ Bồ Tát giới đó. Cho nên buổi bác quan trai nào mà không cầm chén cơm lên ăn 3 miếng cơm lạc, muỗng thứ nhất nguyện không làm điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, muỗng thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh, mà quý vị đang phát nguyện thọ ba cái tịnh giới đó. Thọ 5 giới là không làm ác, thọ thập thiện là nguyện làm lành, thọ Bồ Tát đại gia giới là nguyện độ chúng sanh. Như vậy rõ ràng là trong cái phương diện tiệm tu mình có không? Đó. Rồi. Hồi đó dễ gì mặc áo tràng, giờ chưa mặc áo tràng. Hồi đó dễ gì chịu cầm chuỗi, giờ cầm chuỗi. Trời, hồi đó tóc của mình đó, hả, là phải chải chuốt và đủ thứ. Giờ đi xuất gia giao duyên, dám phủi án tóc mây. Cầu gia đạo, cạo gia đầu. Như vậy thì rõ ràng mình thắng tấn rồi. Hồi đó là mỗi lần mà chải tóc mà thấy tóc rụng là buồn lắm. Làm thơ luôn: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, là ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đây khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Thấy tóc bạc rụng rầu, vậy mà bây giờ dám cạo sạch cả cái đầu. Phải không? Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm. nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thai ý vô thượng. Ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xỏ pháp thương. Bàn tay tập bài từ ái, bao la ngát đạo chân thượng. Ngày xưa tóc mình gọi bằng nước Bồ kết. Ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xỏ tóc thương. Mà ngày nay những cái đó nó không còn nữa. Như vậy rõ ràng sự phát tâm dũng mãnh của mình, sự phát tâm dũng mãnh của mình là một sự tinh tấn thù thắng, cho nên gọi là đại chúng huân tu hy thắng tâm. Đây Pháp Hòa mới nói phương diện tiệm tu là cho Phật tử tại gia đó. Rồi sau thời gian rồi mình thấy việc nhà việc cửa mình ổn định rồi, có thể mình phát tâm mình xuất gia. Mà khi mình xuất gia rồi thì cái bước đầu xuất gia là mình làm cái gì? Làm một sa di, là một sa-di-ni. Sa-di-ni là người nữ, sa-di là người nam. Và thọ có 10 giới thôi. Thì trong 10 giới đó, rồi mỗi trong và suốt thời gian từ 4 năm tới 5 năm, mình phát tâm học luật giới căn bản của một người xuất gia, như là thuộc tỳ ni nhật dụng thiết yếu, tức là thuộc những bài kệ ứng dụng trong hàng ngày mà Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe, những bài kệ nhỏ nhỏ khi mình làm việc. Rồi thuộc và hiểu rõ 10 giới của sa di, cho nên gọi là thuộc sa di luật giải, tỳ ni sa di. Rồi thuộc 24 chương oai nghi của một người xuất gia, hầu thầy phải thế nào, ăn cơm phải thế nào, nhập chúng phải làm sao, làm việc phải làm sao, đi vào nhà vệ sinh phải như thế nào, vân vân. 24 cái chương như vậy nói về cái oai nghi tế hạnh, cái nét đẹp của người tu. Đại chúng huân tu. Thì bây giờ mình học cái đó xong rồi, 4-5 năm sau, luật giới mình rành, căn bản luật của người tu mình biết, phát tâm thọ tỳ kheo ni giới, giữ 250 giới hay là 348 giới. Nhưng mà đâu phải thọ giới rồi cái là để mình đi khoe là mình là tỳ kheo. Thọ giới xong rồi phải trải qua thêm 5 năm học luật giới mà mình mới vừa thọ nữa. 5 năm đầu đó là mình học luật giới căn bản của người xuất gia. Bây giờ làm một thầy tỳ kheo rồi thì đâu phải bình thường nữa, là mình đã chính thức được dự vào hàng tăng bảo rồi. Sa di chưa được gọi, chưa được dự vào hàng tăng bảo, phải là tỳ kheo mới được. Mà khi một vị tỳ kheo ni là mình dự được vào hàng tăng bảo rồi, thì mình phải học như thế nào để xứng đáng là một thầy tỳ kheo. Còn không thì như tổ Quy Sơn quở mình vậy đó. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu khuyết dụng thường trụ. Lẽ nào mới vừa thọ giới lại lớn cao giọng, ta đây là tỳ kheo. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Thế rồi để làm gì? Để lung tình mặc ý, ăn của thường trụ, của đàn việt tính thí. Đàn việt sở tu khuyết dụng thường trụ, mà không có suy nghĩ vật thực này từ đâu đem đến. Ăn rồi thì lại dụng năm dụng bảy, nói toàn là chuyện thế gian. Đó là lời của tổ quở trong Quy Sơn Cảnh Sách mà người tu nào cũng phải thuộc lòng. Rồi bây giờ mình tiện tu, mình thọ tiện cảnh giới, rồi mình cứ như thế mình tu. Đó là đến phương diện tiện tu. Rồi mình làm một sa di, rồi cái từ từ mình lên mình làm đại đức. Đại đức xong rồi mình được 20 tuổi đạo, 40 tuổi đời, cái là thượng tọa. Đó là mình nói ở cái hướng tu tập. Rồi 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo gọi là hòa thượng. Rồi 60 tuổi đạo, 80 tuổi đời gọi là trưởng lão hòa thượng, hay là đại lão hòa thượng. Rồi 90 tuổi trở lên gọi là trưởng lão hòa thượng. Như vậy thì nếu mà mình tu ở trên hình tướng mà mình tu được như vậy tốt không?
Tốt.
Có mấy bác bây giờ già nó trời ơi, không biết tôi còn sống được 5 năm, 3 năm nữa để gặp thầy không? Pháp Hòa hay chọc và nói thôi, bác không cần sống lâu đâu. Bác chỉ cần sống đến ngày Pháp Hòa lên lão hòa thượng được rồi. Nói bao lâu nữa? Đâu lâu đâu, chừng 40-50 năm nữa thôi. Vậy là Pháp Hòa chúc cho quý bác sống lâu. Nhưng mà thay nói thẳng vậy, và nói thôi quý bác ráng sống đến khi nào Pháp Hòa lên lão hòa thượng. giờ 46 tuổi rồi. Thì thưa đại chúng, đó là Pháp Hòa nói trên cái phương diện gọi là tiện tu, là tất cả chúng ta đều là hành giả đang ở trong phương diện tiện tu. Nhưng mà tiện tu như vậy mà đến nơi đến chốn có phải là thắng tấn không? Thắng tấn. Chứ không thôi mình tu nửa chừng á, sao chóc gốc bồ đề, có thể là mình không còn tiếp tục tu tập nữa thì uổng lắm. Một Phật tử thôi, một Phật tử mà đang tu mà thối tâm không còn tu nữa, mình nghe mình buồn biết bao nhiêu, huống chi là một người xuất gia. Cho nên một người xuất gia mà tu từ nhỏ đến lớn, cho đến già đến chết mà vẫn giữ được chiếc áo, vẫn giữ được cái hình tướng người tu, thì quả thật là thắng tâm. Mà điều đó ai mà không mong. Lúc nào mình cũng cầu cho quý thầy làm sao pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Mà quý mình còn chầu chúc cho quý ngài cửu trụ ta bà. Chữ cửu là lâu dài, trụ ở ta bà cho lâu dài, để làm cây đại thọ cho mình, che mát cho mình. Ôi rất nhiều những từ để mình chúc. Như vậy là mình mong quý thầy tu một mạch một lèo đi cho đến nơi đến chỗ, phải không? Trên đường mình đi không có cái chuyện gì có trở ngại hết. Mà nếu mình tu mà được như vậy, quý không? Quý. Cho nên gọi là huân tu hy thắng tấn. Mình mong mỏi mình được cái chỗ tinh tấn mà thù thắng đó, mình không cần phải nhảy. Vì sao? Ở trên phương diện căn cơ, chúng ta có ba căn: thượng căn, trung căn, hạ căn. Bây giờ á, mình không dám nói mình là thượng căn, học đâu nhớ đó, nghe đâu hiểu đó. Mình là hạ căn, là trung căn là mừng rồi. Thì hạ căn thì phải cố gắng, trung căn thì cố gắng nỗ lực. Còn nếu mà trung căn thì chúng ta giữ như vậy mà chúng ta đi. Còn nếu chúng ta là người thượng căn thì sao? Là chúng ta phải càng nữa. Tại vì thượng căn là những bậc có cái trực giác đốn ngộ rất mau, nhưng mà phải có sự tinh tấn để giữ nó. Còn không thì cũng dễ lung lay. Tại vì nếu mà nóng khéo thì sanh tâm ngã mạn, cống cao, cho nên không phải dễ. Chính vì vậy mà căn bản một người Phật tử đối với tại gia thì bước đầu phải tam quy ngũ giới. Đó. Rồi kế đến là chúng ta phải thọ thập thiện. Cũng có thể trường hợp mình đủ duyên mình không cần thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới cũng được. Nhưng mà ở đây ý Pháp Hòa chỉ nói là nếu trên phương diện mà căn bản tiện tu là chúng ta thực tập như thế. Rồi đối với người xuất gia thì chúng ta tu từng bậc từ xa gì. Ngày xưa, rồi bây giờ nói đến cái chuyện gọi là đốn ngộ. Hồi nãy là mình tiện tu, rồi bây giờ là đốn tu. Là những người mà người ta có cái thượng căn thượng trí, nghe là thấu đáo. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài chỉ là một người cư sĩ đốn củi thôi mà. Vậy mà đi ngang nhà một ông cư sĩ, nghe ông đọc Kinh Kim Cang, đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ông liền ngộ đạo. Và ông đi đến gặp Ngũ Tổ để mà xin xuất gia. Nhưng mà lúc đó trong cái sự thử thách của Ngũ Tổ với ngài, Ngũ Tổ thấy cái người này căn cơ quá linh lợi, cho nên Ngũ Tổ liền truyền y bát cho vị này. Nhưng mà thiệt sự vị này chưa phải là người xuất gia, còn là một cư sĩ mà. Nhưng mà nhận cái trách nhiệm kế thừa Ngũ Tổ để làm Lục Tổ ở trong thiền tập. Nhưng mà khi mà đến Quảng Châu, chùa Quan Hiếu gặp ngài Ấn Tông, thì cái sự đối đáp của Lục Tổ đối với hai vị sa di kia, thì ngài Ấn Tông nghi ông cư sĩ này là người mới vừa được truyền pháp từ Lục Tổ, từ Ngũ Tổ. Cho nên mới đến hỏi Lục Tổ: tôi nghe nói y bát của Ngũ Tổ đã truyền đến một người, chẳng hay có phải là nhân giả không? Lúc đó cư sĩ Huệ Năng mới trả lời: chẳng dám, nghĩa là tôi đó. Nhưng mà gặp mình là mình thấy, ủa sao không biết hay vậy, tôi nè. Nhưng mà người xưa ta khiêm cung, ta nói sao, chẳng dám, nghĩa là nhận đó, nhưng mà nhận một cách rất khiêm cung. Cũng giống như là nói, trời ơi, tôi nghe nói bữa nay có một người nấu món này ngon lắm, phải chị không? Còn ai? Nhưng mà nếu mình khiêm cung nó sao? Đâu có dám. Dạ, không biết chị ăn được không? Thí dụ vậy. Thì khi hỏi Lục Tổ vậy, Lục Tổ nói chẳng dám, chẳng dám. Nhưng mà bây giờ Lục Tổ đang là một hình tướng cư sĩ, làm sao thăng tòa thuyết pháp được? Cho nên vẫn phải trở lại cái con đường căn bản là làm lễ xuất gia, thọ giới tỳ kheo đàng hoàng. Cho nên Ngài Ấn Tông lúc đó phải làm lễ thế pháp cho cư sĩ Huệ Năng, truyền tỳ kheo giới cho cư sĩ Huệ Năng. Xong rồi trở thành một vị tỳ kheo rồi thì lúc đó gì? Đủ pháp bước lên pháp tòa. Chừng đó Ngài Ấn Tông bước xuống, thỉnh Ngài Huệ Năng lên pháp tòa nói pháp. Như vậy quý vị thấy, tuy chúng ta đốn ngộ, nhưng ở mặt gọi là gì, thứ lớp không thể vượt bực. Không thể vượt bực. Vì sao? Vì đó là cái pháp tu để làm tổ. Mình đốn ngộ là đốn ngộ tự tâm, nhưng mà hình tướng phải có thứ lớp. Cũng giống như nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người nào cũng có thể thành Phật, phải không? Vậy thì nói trên cái căn bản Phật tánh thì Phật với mình giống, nhưng mà mình phải lại Phật, phải không? Rồi cái gì nữa đến cư sĩ lễ chư tăng, bởi vì chư tăng dù sao ở cái hình tướng cũng là một người xuất gia giải thoát. Nó thứ lớp như vậy. Bình đẳng là ở cái thể tánh, nhưng mà chúng ta không thể vượt bực. Vì nếu không khéo thì sao? Loạn pháp mà cộng luôn loạn tâm. Loạn tâm là chúng ta không còn phân biệt tôn ti trên dưới gì nữa. Rồi cái pháp hành trì trong cuộc sống nó đều loạn. Ví dụ như bình đẳng là cha mẹ con cái đồng, nhưng mà sao? Phải có cái sự thứ lớp. Cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Con cái là bác sĩ, nhưng về nhà phải gọi cha mẹ người cu ly đó là cha mẹ, chứ không phải bác sĩ rồi ra ngoài dạ thưa ông bác sĩ, thưa bà luật sư, rồi mình về nhà cái mình không còn biết cha mẹ là ai, bà con quyến thuộc mình là ai. Dù bà con quyến thuộc mình buôn bán gọi là gì, buôn hàng rong được ngoài đường, nhưng mà họ là dì mình, là chú mình thì cũng không thể vượt bậc. Thì như vậy mình có cái sự trong cái chữ thắng tấn, mà trong cái nghĩa của chữ đó nó có hai phần. Phần tiệm tu là đó, mình tu có thứ lớp, có như vậy. Còn đốn ngộ thì khi mình đốn ngộ được rồi thì cứ thẳng đó mình tu. Ví dụ như Ngài Huyền Giác á, khi đó Ngài gặp đệ tử của Ngài Huệ Năng, đó là Ngài Huyền Sách. Thì khi đó Ngài Huyền Sách mới hỏi ông tu tập như thế nào. Nói tôi tự tu, tôi tự đọc kinh Duy Ma Cật mà chứng ngộ, tôi không có thầy truyền pháp gì hết. Thì Ngài Huyền Sách mới nói xưa nay sự tu hành phải có sự thầy tổ mình ấn chứng, còn nếu không thì mình là thuộc vào thiên tiên ngoại đạo. Tôi nói vậy ông ấn chứng cho tôi đi. Ngài Huyền Giác nói với Ngài Huyền Sách, ông ấn chứng cho tôi đi. Ngài Huyền Sách nói tôi không dám đâu, ở Tàu Khê có thầy tôi là Ngài Huệ Năng đó, ông nên đến đó. Thì Ngài Huyền Sách mới dẫn Ngài Huệ Năng đi đến đó. Ngài Huyền Giác đi đến đó. Thì đến ngày gặp Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài Huyền Giác mới đảnh lễ ba lễ, rồi lấy gậy đi một vòng chống cây gậy lại. Đi ba vòng rồi chống gậy lại. Thì chừng đó Lục Tổ mới nói phàm làm sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Nhân giả ở đâu đến đây mà cao mạo thế? Thì lúc đó Ngài Huyền Giác mới trả lời, nói sanh tử là sự lớn, ở đó mà còn lễ nghi. Đó, thì cái đối đáp giữa các vị đó là cái đối đáp gì? Đốn ngộ. Nhưng mà đồ thử nói xong rồi thì cuối cùng Ngài Huyền Giác phải bái Ngài Huệ Năng làm thầy. Do một đêm đối đáp với Lục Tổ mà ngộ đạo, cho nên Ngài Huyền Giác còn được có cái tên là Nhất Túc Giác, do một đêm mà chứng ngộ. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trên phương diện tu tập, cái câu mà chúng ta tụng mỗi ngày đó, đại chúng huân tu hy thắng tấn, Thì khi bây giờ đại chúng đọc tới câu đó thì đại chúng nhớ là mình thắng tấn ở chỗ nào? Mình huân tu để làm gì? Để mong có sự tinh tấn vượt bậc. Tinh tấn mà viên mãn, mà rốt ráo, mà hơn tất cả những cái bình thường. Mà muốn được như vậy thì chúng ta không thể. Bây giờ mình không phải là thượng căn đúng không? Mình dám nhận mình là trung căn không? Thôi trung hạ gì cũng được. Nhưng mà nói tóm là những cái gì mà chúng ta đang làm xưa nay, đó là chúng ta đang thắng tấn để mong mỗi ngày mình bào mòn đi cái phiền não, sân si, khổ đau của mình. Tụng kinh chưa có quen thì mình nương chuông mỏ, nương đại chúng. Cho nên tất cả những hình thức mặc áo tràng, cầm sâu chuỗi, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, lễ sáp, đó là từng bước để dắt dẫn mình tới cái chỗ thắng tấn đó. Cho nên chúng ta không thể gọi là gì, bài bác. Tại vì nếu bài bác mà chúng ta chưa phải là người chứng ngộ thì không khéo chúng ta rơi vào một cái lỗi là chúng ta khinh khi, ngạo mạn mà sống với cái ngã mà mình không biết. Sống với cái lỗi lầm là mình ngạo mạn, khinh thường mà mình không hay. Cho nên tại sao biết cái tượng đó là đất, là xi măng, là bằng nhựa đó, là tại sao chúng ta vẫn lại? Như vậy cái lại đó không phải lại cái tượng đó, mà cái tượng Phật chỉ là một biểu tượng, một đối tượng để chúng giúp cho mình hướng tâm. Mà nhờ hướng tâm như vậy, cho nên mỗi ngày chúng ta đưa cái thu nhiếp sáu căn này vào. Và đó cũng là cái điều mà Đức Phật dạy, thắng tấn như thế để chúng ta giảm lần cái sự lỗi lầm. Đức Phật có dạy một bài kinh đó, có những cái phương pháp giúp cho chúng ta giảm bớt đi sự lỗi lầm. Mà muốn giảm bớt đi sự lỗi lầm thì từ đâu mà chúng ta sanh ra những sự lỗi lầm? Sáu căn. Đại chúng để ý coi, có ngày nào mà chúng ta thấy mà chúng ta không nói không? Có lúc nào chúng ta hiếm khi nào mà thấy mà không nói, nghe mà không nói, ngửi mà không nói, nếm mà không nói, xúc chạm mà không nói. Mới nói có một chuyện thôi, chứ chưa nói là tác ý nữa. Cho nên có nhiều khi mình nhìn nè nè coi kìa, đó rồi đó, được coi vậy được không? Cũng phải kiếm cái gì đó để chúng ta phân biệt hay dở, rồi khiều bóc người kia người này để đồng tình với cái bất đồng của mình. Đó, cho nên thấy cũng nói, rồi nghe có nói không? Nhiều khi mình nghe xa xa thôi cũng nói nữa, vì mình nghĩ mình có thần thông. Có nhiều khi mình nghe xong người ta nói đó, trời ơi, bởi chị thấy không, Phật độ đó, cho tôi nghe hết mấy cái chuyện đó để tôi biết. Mình nghe những cái phiền não mình cho là Phật độ cho mình, hộ pháp khiến cho tôi nghe mấy chuyện đó. Mình nghe để mình phiền não, mình nghe để mình bình an. Cho nên đó, cái con đường mà chúng ta giúp cho chúng ta giảm đi lỗi lầm là chúng ta thu gom. Ví dụ như mình một ngày á, mình không có tụng kinh thì mắt mình không có tiếp xúc với lời kinh, miệng mình không có đọc kinh, ý mình không có tác ý vào lời kinh, thì một giờ đó mình tiếp tục phóng túng buông trôi. Nhưng mà giờ mình tụng kinh, mặc dù mình còn lo nghĩ, lo xa, lo ra dữ lắm, tụng bạn hỏi nghĩ này, tụng bạn hỏi nghĩ kia, nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn đỡ hơn là suốt một giờ đồng hồ 60 phút mà phóng. Đằng này mình phóng nhưng mà lâu lâu mình vẫn còn kéo nó về, giống như là mình dẫn con trâu mình đi, dẫn con trâu mà đi ra ruộng đồng, nó cứ dùng dằn, nó muốn qua cái cỏ nhà người khác, mình lấy cái tay mình giật giật nó lại. Cũng giống như mình dẫn con chó đi chơi mà nó chạy xa quá, mình kéo nó lại vậy. Thì mình chăn cái tâm của mình mỗi ngày, chăn cái sáu căn của mình mỗi ngày cũng không có khác như vậy. Có một cái bài kinh đó, Đức Phật nói về ngài Nan Đà. Nói Đức Phật nói á, nếu mà nói trên đời này á, người đẹp trai á, không phải nói tới ngài Nan Đà. A Nan khác, Nan Đà khác nha. A Nan là thị giả của Phật, nhưng mà Nan Đà đó là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. mà ngài Nan Đà cũng không có kém gì sắc đẹp của Đức Phật. Đức Phật mới nói, rồi Đức Phật mới nói, nếu mà nói về mà gọi là rơi vào những cái chỗ là đấm nhiễm sáu căn, ngài Nan Đà có đủ hết á. Nhưng mà có một cái hay là ông nhiễm rồi ông biết tịnh, ông bị lỗi lầm rồi ông biết chỉnh đốn. Cho có cái bài kinh đó, cho Pháp Hòa có nói cái bài đó, nó gọi cái tên là trước dở sau hay. Mình tu là trước dở sau hay. Ví dụ đó mình không biết tụng kinh, giọng tụng nghe kỳ lắm, nhưng mà mình đi theo chúng mình tụng riết, tụng ngân nga riết giờ nghe cũng được được, không dám gọi là hay mà nghe được. Người chết chưa có chê. Người sống là còn phân biệt rồi, cho nên còn chê tụng dở tụng hay, chứ hồi nào giờ chưa nghe người chết chê là ok rồi đó. Tụng sao mà người chết ngồi dậy nó tụng dở là mệt á. Cho nên á, cái bài kinh này Đức Phật dạy làm sao để chúng ta có cái thắng tấn, để chúng ta giảm tránh đi được những cái lỗi lầm. Thưa đại chúng, mà mỗi ngày chúng ta lỗi lầm, lỗi lầm này không phải là chúng ta làm gì lớn lao, nhưng mà bởi vì sáu căn mình cứ buông ra, cứ mở ra, cho nên rồi mỗi ngày chúng ta sống. Quý vị nhớ cái bài sám mà Phật Đản, Khánh Đản mà khi chúng ta tụng, cái bài đó là của cụ Trơn An Lê Văn Định, cụ viết đệ tử hôm nay gặp ngài Khánh Đản, một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế. Đó là bài của cụ Trơn An Lê Văn Định đó. Rồi ngay cả cái bài sám Vu Lan, đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan, nó cũng của cụ viết đó. Rồi cái bài sám Thành Đạo đó, hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa, cúng dường Phật Tổ Thích Ca đó. Cũng là của cụ viết. Và khi mà cụ viết những cái bài đó thì quý hòa thượng của mình thấy những cái bài này ngắn gọn mà xúc tích ý nghĩa, cho nên mới đưa vào các nghi thức trong các cái ngày lễ lớn. Và quý vị thấy một cư sĩ mà cũng có thể viết được những bài kinh như vậy, thì trong cái Phật tánh thì đâu có phân biệt đó, mà ai có thể khả năng đóng góp vào công cuộc hoằng pháp đều có thể làm được. Thí dụ mỗi ngày mình đưa mắt của mình nhìn để mình phóng tâm, thì bây giờ mình phải tập lại nhìn Phật. Thường thường mình á, mình nhìn mấy cái xe này xịn nha, nhưng mà mình nhìn Phật mình nói sao, tượng Phật này trang nghiêm, thì cũng là một hình thức phân biệt, nhưng mà nó ở trong cái phạm vi lành thiện, nó phạm vi lành thiện. Ví dụ như hồi đó mình thích mua áo dài màu này màu kia, kiểu này kiểu nọ, giờ mua áo tràng thôi cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói đến cái chỗ rốt ráo thì con cái áo tràng mặc là đủ rồi. Nhưng mà mình chưa đạt đến cái chỗ đó, phải không? Cái áo tràng nào tốt nhất, đẹp nhất phải khá khá để đi chùa. Rồi áo tràng nào mà mỏng mà dễ giặt, mau khô để đi khóa tu. Mình cũng phải sống đủ nữa. Rồi đi chùa mùa hè mặc cái nào cho nó mát, mùa đông mặc cái nào cho nó ấm. Thì cũng không sao, nó cũng phạm vi đó thôi. Thì có một cái chú đó, chú mới nói thầy đó, ổng đi đâu cũng mua chuỗi hết á. Rồi nói thôi kệ đi, thầy mua chuỗi chứ thầy có mua thầy, nếu mà thầy mua dây chuyền, thầy mua cà lá thầy theo á thì mới mệt. Còn giờ thầy thích chuỗi mà, thầy vẫn còn thích chuỗi mà, thầy mua, thầy thấy ai cần ai thích thầy có thể tặng người đó thôi cũng được. Có nhiều khi mình sắm áo tràng vậy chứ, mình thấy người nào người ta thích mình cũng có thể tặng người ta cái áo tràng đó để mình khuyến tấn người ta. Cho nên á, Đức Phật dạy á, có một cái pháp là chúng ta phải ba pháp gọi là hộ trì sáu căn, tiết chế ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Hộ trì sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Không ngày nào mình không làm việc, nhưng mà xưa nay mình làm việc bằng những cái tâm thức phân biệt tốt xấu, chê khen. Bây giờ chúng ta đưa nó trở về, chúng ta nhận nhiều hơn là chê khen. Ví dụ như hồi đó nội cái chuyện mình ăn thôi, quý vị thấy nội cái ăn của mình có rắc rối không? Đủ thứ hết. Nội cái món dessert thôi, món ăn tráng miệng sau bữa ăn thôi, qua chừng quá đó. Chè, bánh, đủ thứ hết. Nói cái đó không phải là sai nha, cái đó không phải là sai. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta không có tiết chế thì chúng ta bị nó lôi, chứ không có gì hết. Ví dụ bây giờ mình sức khỏe không có, thôi thì bây giờ họ còn khỏe, mình thích nấu ăn. Bây giờ lớn tuổi, sức khỏe không có, làm loạn lại. Miễn sao mình ăn đủ sức khỏe, đủ dinh dưỡng để mình tu là tốt. Còn cái chuyện mà cầu kỳ món này món kia thì để cho những người ta khỏe hơn ta lo. Còn nếu không thì mình mất thời giờ rất là nhiều cho những cái công việc ăn uống. Ngay cả bây giờ quý bác có thấy là mình lớn tuổi rồi mình càng thích đơn giản không? Hồi đó mình còn trẻ thì khác phải không? Bây giờ già rồi hình như mặt tới mặt lui cũng mấy cái à. Đó, tại sao? Tại vì mình muốn đơn giản quá cái tâm thức của mình. Mình muốn đơn giản. Như vậy thì ở đây Phật không gọi là chúng ta buông xả. Chưa, bởi vì mình còn sống trong đời. Cái mà Đức Phật chỉ muốn chúng ta là gì? Ở cái mặt tiết chế. Chữ tiết là gì? Đừng quá mức. Đừng quá mức thôi. Cho nên cái pháp mà quán về ăn uống đó, năm cái lúc mình ăn đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, công phu lao tác. Mình phải thấy rằng ăn uống này là biết bao nhiêu công sức người ta làm đó. Mà khi thấy công sức của nhiều người làm nên thì chúng ta không có dám khen chê nhiều. Chúng ta phải quan tâm cái cảm giác của người khác khi chúng ta phê phán. Nếu không á, mình phê phán mà mình không có cần quan tâm cái cảm giác của người nấu, ta nấu cực khổ, trời oi bức, người ta ngoài sân ta nấu cho mình ăn, mình không một chút gọi là trân trọng, phán một câu ngon dở, tự nhiên mình làm cho cái cảm giác đó người đó bị hurt. Mình tiếng người Mỹ gọi là mình hurt cái feeling của người khác. Tại sao mình cũng có cái feeling là này ngon này dở? Và nếu mà ngược lại, nếu mà người ta nói thẳng vô mặt mình, cái mình nói là sao? Làm gì dữ vậy? Thì dở, tôi nói dở chứ, phải không? Thật ra mình cũng phản ứng lại, mà mình lúc nào mình cũng bào chữa như vậy, thì rõ ràng mình thiếu đi cái tâm phục thiện, thiếu đi cái tâm tiết chế. Cho nên ở đây chúng ta không dám nói là chúng ta buông xả, nhưng mà ở đây chỉ nói là chúng ta cố gắng, chúng ta tiết chế là gì? Mình phải biết hạn chế lại. Một là về sức khỏe, hai là ở mặt tuổi tác. Có thể mình còn trẻ nhưng mà sức khỏe mình không có thì mình cũng nên tiết chế những món ăn. Quý vị thấy người Mỹ tại sao họ béo phì? Là vì họ rất ăn đồ rất là nhiều chất béo. Mà ăn nhiều chất béo mà họ lại không uống trà, họ không uống nước ấm trong khi ăn, mà họ lại uống nước ngọt rồi có nước đá. Mà cái đó mày vô là những cái món ăn dầu mỡ vô là nó đông lại, nó đâu có tiêu hóa, thì nó làm cho họ béo phì. Còn mình ăn mà mình có uống nước ấm, mình uống nước trà, một phần nào nó cũng làm cho mình tiêu giảm cái chất béo đó đi. Rồi mình có tập thể thao, mình có làm việc, họ ăn chất béo cũng hơn mình, ăn ngọt cũng hơn mình, phải không? Thành nữ ra ví dụ bây giờ mình thấy lớn tuổi rồi, mình giảm được cái tinh bột là tốt. Để chi? Để mình không có quá béo phì. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc á, ông thích ăn những cái món béo bổ đó mà ông bị béo phì. Mà đến gặp Phật á, ông hì hục, ông mệt, ông ngồi ông thở dữ lắm. Rồi Phật mới nói với hoàng hậu vợ của ông với lại công chúa về nhà chịu khó coi sóc ông ăn chút. Nói ông này khó lắm, mỗi lần mà ăn mà mình tới mình kiểm soát, ông nói trẫm là vua mà ăn uống cũng bị kèm kẹp, phải không? Thì Đức Phật mới nói khi mình tiết chế là mình thấy nó có cái kết quả nó khác. Cũng giống như mình bây giờ, hôm nào quý vị thích ăn cái đó mà mình thấy mình mệt, ăn vô mình mệt, giờ thử bữa nào mình tiết chế mình giảm rồi thấy khác liền. Nhất là buổi tối đó, giảm ăn tối được là tốt. Mình ăn tối nhiều đâu có tốt, tại thứ nhất không tiêu hóa, làm cho mình mập, làm cho mình bệnh chứ còn không tốt. cho người ta mới nói buổi sáng là ăn cho mình, buổi trưa là mình ăn cho chủ, buổi tối là mình ăn cho bệnh viện. Buổi sáng là mình ăn cho mình là gì, 8 tiếng đồng hồ mình ngủ dậy đó. Mình ngủ dậy là cái bụng mình nó trống, cái bao tử mình nó trống rồi. Mình ăn lúc đó là bao nhiêu chất bổ dưỡng nó tiếp thu, rồi là đủ năng lực cho một ngày làm việc. Còn buổi trưa lý do mình ăn là chi? Để đủ sức khỏe đi đi làm. Vậy rõ ràng mình ăn cho chủ. Nhưng mà buổi tối mình ăn bệnh hoạn nhiều. Ví dụ buổi tối buổi chiều có ăn thì cũng ăn vừa chừng. Bữa nào mà vui lắm hay lâu lâu có một cái tiệc gì đặc biệt mình ăn quá no. Chứ còn ở nhà mình thì mình nên ăn vừa chừng để mình không sanh bệnh. Đó là mình tiết chế về ăn uống, tiết chế về sáu căn. Tiết chế sáu căn là gì? Sở dĩ cái căn của mình á, nó nhìn, nó giao tiếp cho nên nó không nhịn được. Nó có liên hệ với nhau. Nó có liên hệ với nhau. Nên nè, ngày ăn chay mà không có tiết chế, con cái nó mua về mùi thơm thơm mà mình tới gần gần coi, ảnh hưởng đó. Nhiều khi nhịn quá chịu không được, mà ngày mai biết 16 ăn mặn là cầm chén lại đưa, nó để dành má ăn miếng không ai má ăn. Ăn chay ngày rằm đó mà thấy cái món đó ngon mà hôm nay tại ăn chay mà ăn không được cho nên xin nó lại ăn miếng để mai ăn, không có tội. Nhưng mà ở cái mặt là mình thấy rõ ràng là căng trần mình bị lôi kéo, căng trần mình bị lôi kéo, mắt thấy là mình bị lôi kéo. Cho nên ở cái mặt ăn uống mà sở dĩ chúng ta một phần là chúng ta khó mà tránh được là gì? Mắt thấy, mũi ngửi, miệng nếm. Mà hãy mũi ngửi mà mắt thấy là buộc lòng phải, chưa dám nói ăn cho nếm miếng. Mà nếm mà ngon rồi thì sao? Thích. Rồi ví dụ như có nhiều món này ăn thử, ăn thử ngon rồi bắt đầu sao? Lấy thêm, lấy nhiều. Mà đôi khi quên người xung quanh. Lấy thêm lấy nhiều mà quên người xung quanh thì bắt đầu cái gì nó khởi? Tham dục nó khởi. Cho nên cũng sáu căn này mà sanh ra rất nhiều những cái lỗi lầm. Những cái lỗi lầm mà người ta khác người ta thấy. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái gì mình thích coi. Quý vị mà đi mua hàng quá ha, mà bước vô mà thấy cái món mình thích biểu lộ liền. Con mắt mình trố ra. Wow, gì đó ha, mà gỡ lên cái giá mà thấy mình rẻ mà hơn mình expect nữa là biểu lộ cái người bán thấy rồi. Người bán thấy rồi người bán sẽ giam giá. Tại vì người bán thấy được cái thích của mình. Cho nên là cái nghệ thuật đi mua đồ là nhiều khi là thấy có thích đi nữa cũng không biểu lộ, để người ta không có câu giá với mình. Tại nếu quý vị thấy rõ ràng con mắt mình thấy là nó biểu lộ lên liền. Cho nên ở đây á, trong cái bài kinh này Đức Phật không nói là chúng ta buông xả, nhưng mà làm sao chúng ta bỏ mắt tai mũi miệng được? Có điều là chúng ta phải tiết chế. Mà nhớ là khi tiết chế được sáu căn thì nhất định sẽ tiết chế được ăn uống. Tại vì một phần mình ăn uống không có được tiết chế cũng một phần do sáu căn mình nó phóng. Mũi ngửi mùi thơm mình thích, miệng nếm mùi ngon vị ngon mình thích, mắt thấy hấp dẫn mình thích. Đó là mới nói thức ăn, chưa nói những cái khác. Cho nên đó, Đức Phật dặn là một phần là tiết chế sáu căn, một phần là tiết độ trong cái vấn đề ăn uống. Tại sao Đức Phật gọi là tiết độ? Điều độ. Cho nên đó, để bảo đảm đời một cái vị tu đó, ăn vẫn phải ăn, nhưng mà ăn trong tiết độ. Cho nên Đức Phật chế ra cái bình bát. Đức Phật chế ra cái bình bát để cho tất cả các vị xuất gia có một cái bình bát để đựng thức ăn. Mà tại sao gọi là bình bát? Bởi vì chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ là bát đa la. Mà chữ bát đa la là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là gì? Là một cái dụng cụ đựng thức ăn đủ theo cái độ ăn của mình, gọi là cái lượng ăn của mỗi người, cho nên gọi là bát. Thế thì khi mà quý thầy nói, quý vị nghe quý thầy nói cầm bình bát, thì cái chữ bát là gì? Bát nghĩa là một dụng cụ đựng thức ăn đúng cái độ ăn của mình. Ví dụ bây giờ người ta, mình đi ngang người ta đổ cúng thức ăn của, nhưng mà đem về nhiều quá mình ăn đâu có hết, thì mình lại chia thức ăn đó ra cho người khác rồi chừa mình ăn đủ bao nhiêu trong bình bát này thôi, còn dư bao nhiêu mình phải chia sẻ cho người khác. Để làm chi? Để mình không có quá no. Mà quá no ăn không hết thì lại bỏ. Mà bỏ thì sanh để làm phạm cái lỗi là phung phí. Mà ăn không hết mà vẫn để đó là phạm vào cái lỗi là tham. Có dư mà không chia, rồi bỏ hoang là phung phí. Rồi lâu ngày nó thành ra cái tập nghiệp. Thay vì huân tu thì mình lại huân cái nghiệp. Huân cái nghiệp là phung phí, bỏn sẻn, ích kỷ. Cho nên mỗi người tu có một bình bạc. Rồi mỗi người tu, thiệt sự bây giờ mình nói mỗi thầy có 3 y là hơi ít. Thầy nào cũng hơn 3 y hết. Nhưng mà đúng ngày xưa Phật dạy là mỗi thầy chỉ có 3 y một bình bạc. Mà ngày nay mà chúng ta hơn 3 y là chúng ta thấy là mình hơn rồi gì nữa. Bây giờ mình nhìn lại mình không có người nào mà gọi là đúng, gọi là đủ đó. Ai cũng hơn không à. Mà nếu mình không có biết dừng lại nữa thì mình lại càng khổ nữa. Thôi bây giờ mình nghĩ mấy chục năm nay mình mua sắm vậy cũng đủ rồi. Bây giờ nhìn lại cái tủ áo mình đã mặc quanh năm chưa giáp nữa. Thôi giờ thay vì cái tiền mình phung phí mình đi mua để dành làm việc khác. Thế thôi. Chứ không có, sự tu của mình là chúng ta biết tư duy. Cái này Phật gọi là tỉnh giác. Chú tâm tỉnh giác. Thấy mình đủ chưa? Dạ đủ rồi. Bây giờ có muốn mua nữa không? Dạ muốn lắm nhưng mà thôi không cần thiết. Không dám nói là không muốn, dạ muốn. Nhưng mà biết mình ở ngay cái muốn đó. Bây giờ á, có 5 cái pháp để làm sao chúng ta có thể tiết độ được cái đó. Một là mình phải thực tập tứ chánh cần. Trong 37 phẩm trợ đạo đó, 37 phẩm trợ đạo là 37 thứ trợ lực cho mình đi trên con đường đạo tu tập. Cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là 4 điều siêng năng chân chánh. Thứ nhất, điều thiện chưa phát sanh phải nên làm cho nó phát sanh. Thứ hai, điều thiện điều lành đã phát sanh phải làm cho nó tăng trưởng chứ không được làm cho nó lui sụp. Không? Điều thiện chưa sanh làm cho sanh, điều thiện đã sanh làm cho tăng trưởng, điều ác chưa sanh đừng để nó phát sanh, điều ác đã sanh nên làm cho nó tiêu giảm. Ví dụ như ngày xưa nè, cái sự ham muốn của mình quá nhiều. Bây giờ thôi, không nói là không muốn được, vẫn muốn, nhưng mà giảm chữ ham. Cái đó là tu đó. Hỏi à, anh còn muốn ăn không? Dạ tôi đói bụng, tôi muốn ăn. Nhưng tôi không còn ham ăn nữa, ăn lấy no thôi. Và tôi biết cái món này tôi rất thích, nhưng mà hễ ham ăn là tôi bị phát ách. Và ham, chính vì ham ăn tôi đã lấy quá nhiều và quên đi những người phía sau, phạm lỗi ích kỷ. Và ăn quá nhiều cho nên tôi mang cái lỗi ham ăn. Và sau đó mang một tâm sự hối hận là vì ăn vô thì dễ mà đưa ra thì khó. Quý vị thấy muốn giảm mập đâu phải dễ. Mà nhất là tuổi càng lớn giảm càng khó. Nó trẻ nó ăn nhiêu cũng được. Tại vì sao? Cái tiêu hóa nó dễ. Còn mình bây giờ cái bộ tiêu hóa rất là yếu. Ăn cái gì mà yếu yếu, không có đúng cái bao tử, cái đường ruột của mình nó ở trong đó cả ngày. Và mình phải tự thấy được mình mà chúng ta tiếp nhận. Mình có cái tật á, là khó quên. Cái gì mà ai nói mình một cái câu mà hành xử mình cái gì là mình không quên, thì thôi bớt nghe mấy cái đó. Nghe rồi không quên thì nghe làm gì. Cho nên á, cái điều ác chưa sanh đừng để nó sanh, điều ác đã sanh ráng làm cho nó tiêu giảm. Tứ chánh cần. Bước thứ hai, tiết chế ăn ngủ nói. Tại sao? Ăn nhiều bệnh chứ đâu có lợi. Ngủ nhiều mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi. giảm ăn, không có nói là không ăn nha, không nói là không ngủ nha, ngủ đủ thôi, ngủ vừa đủ thôi, thậm chí thiếu thiếu một chút cũng sao, thiếu một chi để lỡ tối nằm xuống ngủ khò không có phải suy nghĩ nữa. Bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói. Mình nói nhiều nó hao khí, suy nghĩ nhiều nó hao thần, sống buông lung nhiều tiêu hao năng lượng. Con người nó có ba phần: tinh, khí, thần. Mà một người mà sống mà buông lung thì hao tinh, nói nhiều là hao khí, suy nghĩ nhiều hao thần, gọi là ba cái điều mà quý báu của con người mà nếu chúng ta tiêu giảm hết. Cho nên á, mình nói nhiều nhưng mà nói cái gì? Cho ngày xưa các vị mới nói người nói ít hay là người ít nói, không phải là người nói ít mà là không nói những lời vô ích. Quý vị thấy Đức Phật vẫn nói nha, sáng đi khất thực, về độ ngọ nghỉ trưa, buổi chiều giảng đạo cho chư tăng, buổi tối khuya đại chúng ngủ, Đức Phật tiếp giảng pháp cho chư thiên. Cho một ngày Đức Phật ngủ cũng ít và Đức Phật chia giờ ra làm việc. Cho nên để mà mình giảm đi được cái sự tăng trưởng được sự tinh tấn của mình đó, thí dụ mình ham nói quá, nhiều khi là ham nói quá cái quên giờ tụng kinh, mình ham nói quá cái thì sao, nó thôi không sao đâu, sẵn bữa nay lâu quá mình không được nói chuyện mà đề tài này nói chưa xong, tụng kinh lát tôi tụng cũng được, cái là bắt đầu mình dính vào cái nói đó, cái mình quên cái thời khóa của mình. Thứ ba, phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phòng hộ thôi. Thí dụ như mình nhìn nó, mình thấy, mình khởi tâm, thôi mình nên giảm lại. Thích đi shopping quá mà hãy thấy là phải mua. Rồi bây giờ nếu mà mình á, vừa thấy nó mình đưa tay vô mình sờ, mình hỏi giá mua thôi, giờ thấy sờ khen đẹp được rồi, đi ra thôi không mua, đỡ lắm à. Kêu nó đi ngang thôi đừng nhìn, khó lắm. Thôi giờ cho nhìn nha, window shop. Rồi cho xúc chạm nha, rờ cái đi. Nhưng mà rốt cuộc rồi thắng là được hết á. Cho nên á, trong năm cái tâm thiện đó, dục thắng, mình ham, nhưng mà mình có cái thắng, mình thắng được cái dục. Chứ còn con người mình sao không có dục, nhưng mình thắng được cái dục là mình tội. Mình còn giận không? Còn. Không dám nói hết giận, còn giận. Nhưng mà ngày xưa giận là nói, bây giờ giận xong rồi biết dừng lại ngay cái chỗ đó, giây phút đó, kéo lại chút. Còn ganh tị không? Còn. Nhưng mà hồi xưa ganh tị là ra mặt á. Hồi xưa ganh tị là nó hiện ra lời nói đó. Bây giờ còn trong này, biết nó còn, giảm nó lại. Con mắt không còn lộ cái đó nữa, cái miệng không còn cái cách nói đó nữa, đỡ lắm. Chứ không nó hết, tiếc chê. Thứ tư là gì? Khoan thai thư thả. Khoan thai là sao? Không phải lúc nào cũng từ từ nha. Lúc không cần gấp gáp gì phải tập khoan thai. Cho nên cái người mà khoan thai nó biểu lộ ngay tiếng chuông, thưa đại chúng. Cái người mà khoan thai thỉnh một tiếng chuông nghe nó khoan thai, nó ngân nga đó. Còn cái người mà vụt chạc, cái người mà nóng nảy, cái người mà tâm chưa thuần, nó hiện lên tiếng chuông. Và mình đứng đó mình cảm giác được, ông này đúng là nghĩa là gõ chuông nè, ông này đúng nghĩa là đập chuông nè, đánh chuông nè, chứ không phải là thỉnh chuông. Tại vì cái từ chúng ta dùng là thỉnh chuông, nghĩa là cầm cái dùi chuông thỉnh từng tiếng, để cho tiếng chuông nó ngân lên, nó làm cho lòng người lắng xuống. Còn ổng làm sao mà nghe rầm beng beng, rồi mình cảm đứng đó mình tụng kinh mà ông này ông gõ chuông là đúng nghĩa nè, ông này ông đánh chuông nè, và thậm chí ông làm hồi ông đập chuông, ông dứt cái chuông văng xuống đây, tại vì ông cứ nhắm mắt ông cứ quệt tới. Cho nên thỉnh chuông cũng quan trọng lắm, tại vì cái tiếng chuông nó biểu lộ lên được cái tâm thức của con người. Tiếng mõ cũng vậy, cái người nào mà tâm chưa có thuần tịnh lên thỉnh tiếng mõ nghe biết liền à. Những thầy mà ta trong nghề á, cũng giống như quý vị là ca sĩ á, mà cái người ta đánh nhạc là tôi biết ông này tai đàn dở, mình không nghe không biết gì hết á,
Cũng vậy, quý thầy mà lên tụng kinh, hai cái ông chuông mà ổng thỉnh là mình nghe mình biết hai ông này thuần hay là ông thuần. Phật tử dưới đứng đâu biết gì đâu, cứ nghe cốp cốp lâu lâu ban ban là quý Phật tử cứ ok thôi. Nhưng mà quý thầy trong nghề, quý thầy nghe quý thầy biết tâm vị này chưa thuần, chưa đạt. Cho nên ngày xưa các tổ, các hòa thượng á, muốn biết tâm đệ tử mình á, là các ngài để ý tâm đệ tử mình từ cái nhang khi họ cầm, từ cái bước chân của họ khi họ đắp y, từ cái tiếng chuông, tiếng mõ của họ, mà thậm chí ngay cái lời kinh của họ mình nghe mình cũng cảm được cái tâm của họ. Tại sao? Tại vì cái tướng của họ nó biểu lộ ra từ cái tâm. Cái người mà người ta tâm thanh tịnh, lắng lòng thâm nhập lời kinh, tiếng tụng kinh nó khác. Cái tiếng tụng kinh nghe nó tha thiết, nó không có áo não, nhưng mà nó tha thiết, nó có cái sự chí tâm ở trong đó. Còn người mà tụng lấy khó, lấy giọng, lấy âm, tụng nghe, nghe kinh thôi, chứ chưa có phải là lời kinh hay là tiếng pháp. Một bản nhạc ai cũng hát được hết, nhưng mà diễn đạt được cái cảm xúc của bản nhạc hay không là tùy theo cái tâm của người ca sĩ, trái tim của người ca sĩ họ diễn đạt bản nhạc đó. Ai cũng biết bài Bông Hồng Cài Áo hết, nhưng mà ca sĩ nào hát bằng trái tim mình nghe khác, ca sĩ nào chỉ hát lời nhạc, âm điệu của nhạc nghe khác. Tại vì họ diễn đạt nó chưa tới. Khoan thai thư thả. Và cái cuối cùng là gì? Tinh tấn giác niệm. Quý vị nhớ Đức Phật dạy mình ba điều nha, trong cái bài kinh này hôm nay Hòa nói đó. Ở cái chỗ tinh tấn, gọi là thắng tấn đó, một là tiết chế sáu căn, hai là tiết độ ăn uống, ba là chú tâm tỉnh giác. Cái này rất là cần, vì nếu chúng ta không chú tâm tỉnh giác thì ăn uống sẽ bị lôi kéo, giận tức sẽ bị lôi kéo, rất nhiều thứ bị lôi kéo vì chúng ta thiếu sự chú tâm tỉnh giác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị lái xe trong cái con đường này, thiếu chú tâm tỉnh giác là lái overspeed. Mà overspeed là mình sẽ có cái tích kịch, và thậm chí mình còn tạo tai nạn do lái xe không để ý. Cho nên tại sao mình treo tượng Phật trong xe? Treo tượng Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình không tai nạn, mà cái tượng Phật đó là một hình ảnh nhắc mình slow down con. Lúc mình lái quá nhanh là Phật lắc dữ lắm. Lái nhanh chừng nào Phật lắc chừng đó, mà Phật lắc chừng nào Phật nói slow down, slow down. Mình mua cái keo mà hai mặt mình dán Phật, mà mình lái sao mà Phật ngồi Phật lăn lắc ngửa lắc nghiêng luôn. Mà mình thấy Phật lắc kiểu đó mà mình vẫn chưa slow down, vậy thì mình chưa phải là người để Phật trong xe. Đừng nghĩ rằng mua tượng Phật để trong xe là Phật phù hộ mình không có tai nạn nha. Thậm chí mua Phật ba mặt luôn, để ông coi ba hướng. Thậm chí gắn trước một tượng, sau một tượng, hai hông hai tượng mà vẫn tai nạn mỗi năm. Trên cái ý niệm là treo tượng Phật trong xe không phải như vậy. Mà treo tượng Phật trong xe, Phật là tỉnh giác. Vì thì treo tượng Phật là nhắc nhở chúng ta tỉnh giác lái xe. Một là phải seat belt, hai là phải lái kỹ, ba là phải ngó. Vì cái kỹ thuật lái xe và cái tỉnh giác lái xe là muốn sang lên là phải bật đèn, phải ngó sau, ngó trước, tu y hệt như lái xe. Sống mà không có ngó trước, ngó sau, không có bật đèn xi nhan, đụng rầm rầm hết. Muốn nói chơi mà không ngó trước, ngó sau, chỗ nào nên nói, người nào nên nói, câu chuyện nào nên nói hồi, nói chơi thành ra gây lộn. Bởi vì nói mà không ngó, cái người đó người ta đang ở trong tình trạng đó, tại sao mình đem chuyện đó ra mình nói chơi? Mình không để ý mà người ta cảm nhận là mình đem người ta ra để mình làm cái câu chuyện cười, giận hờn với nhau, mà vì chúng ta thiếu chú tâm tỉnh giác.